Đài Phát thanh Tiền Giang, chương trình thời sự.
Kính chào quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Tiền Giang thứ tư ngày 27 tháng 9 năm 2023, nhằm ngày 14 tháng 8 năm Quý Mão. Mời quý vị và các bạn cùng nghe những thông tin chính sau đây.
Ban Nhân dân tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức sơ kết quý 3 năm 2023.
Đảng ủy khối cơ quan cho doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang sơ kết công tác xây dựng đảng quý 3.
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang giám sát chuyên đề về thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh.
Tỉnh đoàn Tiền Giang tổng kết chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023.
Tiếp một câu chuyện buổi sáng với bài viết xử lý công chức, viên chức vi phạm pháp luật về an toàn giao thông, nhìn từ Nghệ An.
Trung Quốc công bố sách trắng về cách tiếp cận trong quan hệ quốc tế.
Hàn Trung Nhật hội đàm cấp cao bàn về thượng đỉnh ba bên. Sau đây là phần nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, hôm qua ngày 26 tháng 9 tại Trung tâm Hội nghị huyện Tân Phú Đông, Ban Nhân dân tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết quý 3 và triển khai phương hướng nhiệm vụ quý 4 năm 2023. Ông Đỗ Tấn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy chủ trì hội nghị cùng với lãnh đạo Ban Nhân dân tỉnh ủy và ông Bùi Thái Sơn, tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Phú Đông. Trong quý 3 năm nay, Ban Nhân dân tỉnh ủy kịp thời tham mưu Ban Thường vụ tỉnh ủy triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận, thực hiện tốt các quyết định số 217-218 của Bộ Chính trị về công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng chính quyền trong sạch vững mạnh, tăng cường vận động đoàn viên hội viên và nhân dân tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước và các phong trào các cuộc vận động lớn, trọng tâm là phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Vận động quỹ vì người nghèo được 12,6 tỷ đồng, thực hiện các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh với tổng trị giá 14,3 tỷ đồng. Công tác dân vận tham mưu cấp quỹ chỉ đạo quyết liệt kịp thời những vấn đề liên quan đến đời sống nhân dân, nhất là trên lĩnh vực phát triển kinh tế, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, tăng cường sự gắn bó mật thiết giữa các cấp ủy chính quyền với các tầng lớp nhân dân, thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, gắn với thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Kết luận chỉ đạo hội nghị, ông Đỗ Tấn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy yêu cầu Ban Dân vận các cấp tiếp tục rà soát các chi tiêu của năm 2023, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt theo kế hoạch đề ra, tăng cường lãnh đạo hệ thống mặt trận các đoàn thể tham gia thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, nhất là những vấn đề được người dân quan tâm, hỗ trợ các ngành chức năng trong việc thực hiện chủ trương chuyển đổi số và đăng ký tài khoản định danh điện tử mức 2, phòng chống dịch bệnh trên người, chuyển dịch kinh tế đúng hướng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.
Sáng hôm qua, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ khối lần thứ 13, sơ kết công tác xây dựng Đảng quý 3 và triển khai phương hướng nhiệm vụ quý 4 năm 2023. Tham dự hội nghị có bà Thái Ngọc Bảo Trâm, tỉnh ủy viên, bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan đơn vị trực thuộc Đảng ủy khối. Trong quý 3, Đảng ủy khối luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động quán triệt, thực hiện các chủ trương quan trọng của Trung ương, của tỉnh ủy, ban hành các chương trình, kế hoạch chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy khối thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị theo các chương trình, kế hoạch đã đề ra. Trên cơ sở thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy khối, các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trực thuộc ở các khối đã bám sát chủ trương, nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ khối, nỗ lực khắc phục khó khăn để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng đảng trên các mặt chính trị tư tưởng, tổ chức đảng và đảng viên, kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng, công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở. Đồng thời, quan tâm đến các hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, nhất là trong lãnh đạo chỉ đạo các phong trào của đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh. Phát biểu tại hội nghị, bà Thái Ngọc Bảo Trâm, bí thư Đảng ủy khối ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các tổ chức cơ sở đảng đạt được trong công tác xây dựng đảng quý 3 năm 2023. Để công tác xây dựng đảng ngày càng đi vào chiều sâu và chất lượng trong quý 4, bà Thái Ngọc Bảo Trâm, bí thư Đảng ủy khối nhấn mạnh, các cấp ủy tổ chức cơ sở đảng cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong chú trọng việc phát huy được trách nhiệm của các đồng chí bí thư, phó bí thư, tiếp tục thực hiện thường xuyên và nghiêm túc quán triệt chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, tăng cường đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát, nhất là tổ chức các buổi kiểm tra giám sát các tổ chức cơ sở đảng để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những khuyết điểm sai lầm trong tổ chức đảng và đảng viên, góp phần xây dựng tổ chức đảng từ khối đến cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2023 đề ra.
Cũng trong hôm qua, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị ban chấp hành lấy phiếu tín nhiệm chức danh bí thư, phó bí thư Đảng ủy khối và thống nhất bầu chức danh phó bí thư Đảng ủy khối. Theo đó, kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh trên đạt số phiếu tín nhiệm rất cao. Bà Thái Ngọc Bảo Trâm, bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang cho rằng, việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí bí thư, phó bí thư Đảng ủy khối là nội dung quan trọng trong đánh giá cán bộ, được thực hiện định kỳ, qua đó còn là cơ sở quan trọng giúp cán bộ tự soi, tự sửa, tiếp tục phấn đấu rèn luyện trong công tác, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Tại hội nghị, sau khi thông qua thể lệ, nguyên tắc và tiến hành bầu cử chức danh phó bí thư Đảng ủy khối, đồng chí Lê Tấn Sơn, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối, trưởng ban tổ chức Đảng ủy khối đắc cử chức danh phó bí thư Đảng ủy khối đạt tỷ lệ 92%.
Hôm qua, ông Tạ Minh Tâm, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang làm trưởng đoàn, giám sát chuyên đề việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh. Tại buổi làm việc, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh cho biết, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ Tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025 và trên cơ sở hướng dẫn của các bộ ngành trung ương, tỉnh Tiền Giang đã khẩn trương và chủ động tập trung ban hành các văn bản, nghị quyết, đề án, kế hoạch, cơ chế chính sách để tổ chức triển khai chương trình trên địa bàn tỉnh, cơ bản đáp ứng yêu cầu, đồng thời kịp thời bổ sung những nội dung mới, tăng cường phân cấp, trao quyền, chủ động cho địa phương, nâng cao vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới. Tính đến 30 tháng 6 2023, toàn tỉnh Tiền Giang có 137 trên 142 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Có 19 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 79,2% kế hoạch giai đoạn 2021-2025. 39 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn từ tháng 7/2021 đến tháng 6/2023. Có 29 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt 52,73% kế hoạch giai đoạn 2021-2025. Đối với chương trình giảm nghèo bền vững, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh đã ban hành các văn bản triển khai, hướng dẫn hỗ trợ sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp đến các địa phương. Bên cạnh đó, hàng năm Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các địa phương rà soát nhu cầu, đăng ký kế hoạch hỗ trợ đào tạo nghề nông nghiệp, trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng hàng năm. Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng đã đóng góp nhiều ý kiến và đề nghị lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giải trình làm rõ một số nội dung như đánh giá tiến độ thực hiện các dự án thành phần phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới do ngành nông nghiệp phụ trách, tiến độ giải ngân vốn, những bất cập về cơ chế chính sách trong quá trình thực hiện nghị quyết của Quốc hội. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, ông Tạ Minh Tâm, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã ghi nhận những kết quả ngành nông nghiệp tỉnh đã đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Đồng thời, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của các đại biểu tại buổi làm việc, tổng hợp báo cáo Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành chức năng xem xét giải quyết theo thẩm quyền.
Hôm qua, tại Trung đoàn 924, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang khai mạc hội thao dân vận tự vệ năm 2023. Tham gia hội thao có gần 70 vận động viên là lực lượng dân quân tự vệ trong biên chế của Ban Chỉ huy Quân sự các huyện thành thị trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành chương trình huấn luyện các nội dung cơ bản về các môn quân sự, đảm bảo đủ điều kiện sức khỏe và đạt thành tích cao ở các hội thao cấp cơ sở. Các vận động viên sẽ cùng tranh tài ở hai nội dung, ba môn quân sự phối hợp gồm bắn súng tiêu liên AK-71, ném lựu đạn xa đúng hướng và chạy vũ trang 3.000m đối với nam, 1.500m đối với nữ. Bốn môn chiến sĩ khỏe gồm co tay xà đơn, bật 3 bước không đà, chạy 100m và chạy vũ trang 3.000m. Phát biểu khai mạc hội thao, đồng chí Trung tá Tạ Minh Trí, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu ban tổ chức, ban giám khảo và lực lượng trọng tài nêu cao tinh thần trách nhiệm, điều hành hội thao đúng kế hoạch, đánh giá kết quả khách quan, trung thực, công tâm. Cán bộ chiến sĩ tham gia hội thao bình tĩnh, tự tin, phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực hết mình, quyết tâm thi đấu giành thành tích, kết quả cao nhất. Hội thao là dịp để lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn toàn tỉnh có dịp giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời thông qua hội thao nhằm kiểm tra, đánh giá trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của dân quân tự vệ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trong tình hình mới. Hội thao sẽ bế mạc vào ngày hôm nay, 27 tháng 9.
Hôm qua, Sư đoàn 8 tổ chức thông tin chính trị thời sự tháng 9 năm 2023 đến 100% sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng, khối sư đoàn bộ, trung đoàn 1, trung đoàn 2. Trong thời gian một ngày học tập, đơn vị được báo cáo viên tuyên truyền nội dung các chuyên đề gồm quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, kết quả chuyến thăm chính thức của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, tuyên truyền nội dung kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống quân chủng phòng không, không quân 22 tháng 10 năm 1963, 22 tháng 10 năm 2023. Nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS và những điểm nhấn trong hội nghị thượng đỉnh lần thứ 15 năm 2023, tổng hợp tình hình thời sự chính trị nổi bật tháng 9 năm 2023. Đây là chương trình nằm trong kế hoạch giáo dục chính trị năm 2023 của sư đoàn, nhằm quán triệt cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức quốc phòng nắm vững một số vấn đề về tình hình chính trị, kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trong nước, khu vực và thế giới, kịp thời định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức và hành động, góp phần xây dựng đảng bộ, sư đoàn trong sạch vững mạnh, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Hôm qua, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Tân Phước phối hợp với Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin huyện tổ chức chương trình Trung thu nghĩa tình năm 2023. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 175 phần quà cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và hội viên nạn nhân chất độc da cam Dioxin huyện. Quà gồm 4 bánh trung thu, sữa tươi và bột dinh dưỡng ngũ cốc. Tổng trị giá quà tặng đợt này là trên 26 triệu đồng do phòng tổ chức cán bộ công an tỉnh Tiền Giang và nhóm Phù Sa Đỏ cùng học sinh Mỹ Phước Tây niên khóa 1995-1998 hỗ trợ. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua ngày 26 tháng 9, tỉnh đoàn Tiền Giang tổ chức lễ tổng kết chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023. Dự lễ tổng kết có ông Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023, ghi nhận của phóng viên Yến Dân.
Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2023, tỉnh Tiền Giang triển khai từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 31 tháng 8 với chủ đề Tuổi trẻ Tiền Giang sáng tạo, xung kích tình nguyện vì cộng đồng, nâng cao năng lực số cho đoàn viên thanh thiếu niên. Chiến dịch đã đề ra hệ thống chỉ tiêu trọng tâm với nhiều hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hoạt động an sinh xã hội, hoạt động đồng hành cùng thanh niên. Các chỉ tiêu đều đạt và vượt rất cao so với kế hoạch đề ra. Cụ thể, có 229.135 lượt đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện, hỗ trợ 190.505 lượt người dân cài đặt mã định danh điện tử VNeID, 51.330 thanh niên được phổ cập sử dụng các phương tiện kỹ thuật số phục vụ mục đích giao tiếp, truyền thông, kinh doanh trên nền tảng số. Xây dựng mới 31 tuyến phố, đường hẻm văn minh với các tiêu chí sáng xanh sạch đẹp văn minh an toàn. Xây mới 51 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ, trồng mới 68.480 cây xanh các loại, sửa chữa 107 km, làm mới 12 km đường giao thông nông thôn. Chị Nguyễn Thị Kim Hồng, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Phú An, huyện Cai Lậy cho biết thêm.
Xã Phú An cũng đã thực hiện đó là một chương trình và 4 chiến dịch, trong đó có cái chương trình tiếp sức đến trường. Chiến dịch đó là chiến dịch Hoa Phượng Đỏ, chiến dịch Mùa Hè Xanh, chiến dịch Kỳ Nghỉ Hồng và chiến dịch Hành Quân Xanh. Và đặc biệt thì trong cái chiến dịch Mùa Hè Xanh thì chúng tôi cũng đã thực hiện cái rất là nhiều công trình phần việc trong việc mà chung tay xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thực hiện nhiều cái công trình phần việc như là xây cầu, giảm giá đường để mà tạo được cái sự khang trang cho xã nông thôn mới nâng cao.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2023, khẳng định vị trí vai trò tổ chức đoàn trong việc phát huy sức trẻ, tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế xã hội, thông qua hoạt động tình nguyện tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Ông Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang nhấn mạnh.
Tôi cũng đánh giá cao cái công tác chủ động chuẩn bị của thường trực ban chỉ đạo mà trực tiếp là tỉnh đoàn. Rồi các cấp bộ đoàn trong tỉnh, rồi chính quyền, cấp huyện, thành thị và có sự quan tâm đặc biệt của các cấp ủy đảng để cái phong trào, để cái việc làm của chúng ta nó có sự chung tay, có sự đóng góp. Như vậy thì chúng ta sẽ tạo được một cái động lực cho các em tình nguyện hăng say hơn, tích cực hơn, cống hiến nhiều hơn và từ đó là trải nghiệm và trưởng thành nhiều hơn. Là một cách chúng ta tạo điều kiện cho tuổi trẻ tham gia công tác chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.
Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã khen thưởng cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chiến dịch năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, trong khi nhiều nhà vườn trên địa bàn huyện phải đốn bỏ cây ca cao để trồng loại cây khác vì không tìm được đầu ra, thì ông Hồ Giang Lâu ở xã Dưỡng Điềm, huyện Châu Thành vẫn gắn bó với cây trồng này và hiện nay mô hình sản xuất từ cây ca cao đã cho gia đình ông có thu nhập trên 1,2 tỷ đồng một năm. Cộng tác viên Ngọc Yên có bài giới thiệu về lão nông Hồ Giang Lâu.
Lúc đầu lập nghiệp, vợ chồng ông Hồ Văn Lâu chỉ có 3 công đất canh tác lúa và 1 công trượng đất vườn trồng cây nhãn, cho thu nhập không cao. Sau đó thấy tiềm năng từ cây ăn trái, nên vợ chồng ông mạnh dạn lên liếp trồng cây táo và cây sâm bù chì. Từ đó kinh tế gia đình ngày càng ổn định và khấm khá hơn. Đến năm 2005, thu nhập từ vườn cây ăn trái không còn ổn định, tình hình thời tiết ngày càng thất thường nên ông quyết định chuyển đổi toàn bộ diện tích đất vườn sang trồng cây cacao, sen vườn dừa. Lúc đầu thực hiện mô hình này, vợ chồng ông gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng với tính cần cù lao động, không ngừng học hỏi kinh nghiệm từ những nông dân đi trước và tích cực nghiên cứu tài liệu, tham quan nhiều mô hình kiểu mẫu, thường xuyên tham gia các chương trình chuyển giao khoa học kỹ thuật do hội nông dân xã tổ chức, nên mô hình trồng cacao sen vườn dừa của ông Lâu cho hiệu quả kinh tế khá cao. Ông Hồ Văn Lâu, xã Vĩnh Điềm, huyện Châu Thành chia sẻ:
cây cacao thì cũng dễ trồng nhưng mà nó khó tính. Nó khó tính ở chỗ là trồng cây cacao thì ở nó phải cần còn nhỏ thì nó không cần ánh sáng nhiều, nó khoảng 25% ánh sáng thôi. Khi mà nó lớn rồi thì nó ngược lại, nó phải cần là 75% ánh sáng. Thì thường thường thì cây cacao trồng với tán dừa thì nó đem lại hiệu quả hai mặt. Thứ nhất là cây nó thu nhập ổn định về cây dừa. Rồi đến ổn định cây cacao thì hai cái nó hỗ tương với nhau thì cho thu nhập cho nông hộ mình phát triển rất là tốt. Tuy nhiên thì có hộ nào mà trồng dừa mà dày quá thì trồng cacao thì cũng kém hiệu quả.
Năm 2010, ông Lâu được tiếp cận kỹ thuật lên men hạt cacao từ dự án của tỉnh, sau đó được sự hỗ trợ của công ty Maro, thành phố Hồ Chí Minh từ khâu cây giống đến kỹ thuật lên men theo tiêu chuẩn quốc tế và mục tiêu đầu ra cho sản phẩm, nên gia đình ông đã mạnh dạn đầu tư thêm các trang thiết bị để sản xuất lên men cacao. Nhận thấy mô hình trồng cacao cho hiệu quả kinh tế cao, ông đã vận động nhiều hộ nông dân trong khu vực cùng trồng. Năm 2020, tổ hợp tác sản xuất cacao được thành lập và ông giữ vai trò là tổ trưởng tổ hợp tác. Lúc đầu, tổ hợp tác chỉ có khoảng 20 tổ viên, nhưng đến nay tổ hợp tác đã có trên 70 tổ viên với khoảng 30 hectare diện tích trồng cacao, tập trung nhiều ở các xã Vĩnh Điềm, Bình Trưng, Hữu Đạo, Bằng Long và Điềm Hy. Đến nay mô hình trồng cacao sen vườn dừa của gia đình ông Lâu được trên 15 năm, năng suất mỗi năm trung bình 18 tấn trái, với giá bán 6.500 đồng một ký. Sau khi trừ đi chi phí, vợ chồng ông thu lãi khoảng 110 triệu đồng. Đồng thời với năng suất trung bình 11 tấn hạt cacao lên men một năm, thì gia đình ông thu lãi khoảng 1,1 tỷ đồng. Ông Nguyễn Thanh Hoàng, Chủ tịch Hội nông dân xã Vĩnh Điềm, huyện Châu Thành cho biết:
ngay chú Hồ Văn Lâu thì thực hiện cái mô hình là trồng cacao sen vườn đạt các hiệu quả rất cao. Chú cũng hiện nay là đang là nông dân sản xuất giỏi đạt danh hiệu của cấp tỉnh. Thì chú cũng là cái tổ trưởng tổ thu mua cacao để tách hạt là lên men cái hạt cacao. Thì cái cơ sở của chú thì cũng giúp cho trên 10 hộ để làm tách vỏ cacao. Cái thu nhập từ một hộ cũng từ là 3 triệu đến 4 triệu đồng trên tháng. Ngoài ra chú còn có đóng góp cho cái địa phương về xây nhà tình nghĩa, xây nhà tình thương. Thì với số tiền là cũng trên 10 triệu trên một năm.
Với những thành tích đạt được nhiều năm qua, nông dân Hồ Văn Lâu đã được Ủy ban nhân dân các cấp trong huyện khen thưởng là tấm gương điển hình vượt khó vươn lên phát triển kinh tế ở địa phương. Năm 2019, ông còn được Hiệp hội Cacao Thế giới cấp giấy chứng nhận top 50 và bình chọn vào top 20 của thế giới về người trồng và lên men cacao giỏi. Hiện nay, nhiều hộ dân trong xã đã học tập và phát triển mô hình trồng sen cây cacao của ông để phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo bền vững.
Thưa quý vị và các bạn, trồng bưởi da xanh theo tiêu chuẩn Việt Gáp đang được nhiều nông dân trên địa bàn huyện Châu Thành áp dụng nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế các loại cây đặc trưng của vùng này, ghi nhận của công tác viên Hồng Linh.
Là hộ đi tiên phong trong việc đưa 4 con bưởi da xanh của gia đình từ cách trồng truyền thống sang trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp từ năm 2018 đến nay, gia đình ông Nguyễn Văn Thệ, xã Tâm Hiệp, huyện Châu Thành đã có thu nhập ổn định từ vườn bưởi. Từ năm 2018, ông Thệ mạnh dạn áp dụng quy trình canh tác theo hướng Việt Gáp trên diện tích bưởi da xanh của gia đình. Trong quá trình canh tác, ông ưu tiên sử dụng phân hữu cơ, phân chuồng, phân rơm, hạn chế sử dụng phân vô cơ. Thuốc bảo vệ thực vật phải là chế phẩm sinh học, thuốc nằm trong danh mục cho phép của ngành nông nghiệp. Ngoài ra, ông Thệ xây dựng nhà kho phân bón nơi pha thuốc bảo vệ thực vật, ghi nhật ký phun thuốc. Từ đó cây bưởi sinh trưởng tốt và cho năng suất ổn định, trung bình một công bưởi thu hoạch khoảng 3 tấn với giá bán 20.000 đồng một ký. Trừ chi phí, gia đình ông thu lãi hơn 25 triệu đồng một công. Ông Nguyễn Văn Thệ, xã Tâm Hiệp, huyện Châu Thành nói:
so sánh với cây truyền thống thì nó có khác hơn là vậy, về cái kỹ thuật, nhất là bây giờ là làm cũng phải có phân hữu cơ, đó nó là cái vốn rồi. Còn phân đạm thì tùy theo cái bưởi tơ và cái bưởi lão, để mà mình thực hiện, chứ không phải là thực hiện như nhau được. Đó, hay dù mình làm cái gì thì phải có nhật ký rõ ràng. Rồi thời gian mà cách ly để mà mình hái, đó, phải cách ly mới được.
Toàn xã Tâm Hiệp có hơn 30 hecta bưởi da xanh với hơn 10 hộ dân trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp, song vẫn chưa tìm được đầu ra ổn định cho bưởi da xanh theo tiêu chuẩn nên thường xuyên bị thương lái ép giá. Toàn huyện Châu Thành hiện đã xây dựng 22 mô hình Việt Gáp gắn với các hợp tác xã ở 22 xã với diện tích trên 109 hecta, trong đó chú trọng đến những cây trồng chủ lực của địa phương như bưởi da xanh, dừa, rau màu. Cây bưởi là cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế khá cao, nhờ cây bưởi mà nhiều nông hộ đã thoát nghèo, xây được nhà khang trang, nuôi con em ăn học. Ngành nông nghiệp huyện đang phối hợp với cơ quan chức năng hỗ trợ người dân phát triển cây bưởi theo tiêu chuẩn Việt Gáp để nâng cao hơn nữa giá trị mặt hàng này. Ông Lê Văn Đấu, Phó trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Châu Thành cho biết.
Về định hướng của huyện thì xác định là huyện là có hai cây trồng chủ lực, đó là cây cang trái thì diện tích hiện nay khoảng là 12.500 hecta, cây rau màu là khoảng là 2.400 hecta. Góc độ phòng nông nghiệp tiếp tục tham mưu với huyện tiếp tục tuyên truyền vận động người dân là đăng ký tham gia cái mô hình Việt Gáp, thực hiện theo cái hỗ trợ theo quyết định 04 cũng như là 06 của ủy ban tỉnh. Bên cạnh đó thì tiếp tục là thực hiện cái công tác là chuyển giao khoa học kỹ thuật để hướng dẫn người dân là thực hiện cái quy trình sản xuất nông nghiệp tốt cũng như là sản xuất đảm bảo cái thời gian cách ly, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật thì là theo khuyến cáo của nhà sản xuất của các ngành chuyên môn.
Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường về trái cây sạch, an toàn, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng, người nông dân đã chọn trồng cây ăn trái theo tiêu chuẩn Việt Gáp cùng sự định hướng từ ngành chức năng địa phương. Thời gian tới, trên địa bàn huyện Châu Thành sẽ xuất hiện thêm nhiều mô hình trồng cây ăn trái, rau màu, trong đó có cây bưởi theo hướng hữu cơ bền vững. Từ đó sẽ giúp người dân nâng cao hơn nữa thu nhập và quan trọng hơn là người tiêu dùng sẽ có thêm những sản phẩm sạch, đảm bảo chất lượng để sử dụng.
Tiết mục Câu chuyện buổi sáng.
Tiết mục Câu chuyện buổi sáng.
Quý vị và các bạn nghe đài thân mến, uống rượu bia đã trở thành thói quen đặc trưng khó bỏ của người Việt. Văn hóa đối ẩm là nét đẹp, không có gì bàn cãi, nhưng việc lạm dụng rượu bia đang ngày càng gia tăng trong các hoạt động lẽ ra không cần sự xuất hiện của chúng, đang biến rượu bia thành nỗi ám ảnh và trở nên xấu xí trong mắt nhiều người. Giờ đây, người Việt Nam có thể có 1.000 lý do cho các cuộc vui bằng rượu bia, biến tướng, buồn cũng uống, vui lại càng phải uống, còn cứ thế tuôn chảy vào người. Lái xe sau khi uống rượu bia đã trở thành vấn nạn. Nhiều biện pháp từ luật đến các chế tài xử phạt nặng đã được ban hành, nhưng tình trạng này vẫn chưa giảm đáng kể, thậm chí gia tăng. Tiếp một câu chuyện buổi sáng hôm nay sẽ chuyển đến quý vị các bạn bài viết xử lý công chức, viên chức vi phạm pháp luật về an toàn giao thông nhìn từ Nghệ An. Mời quý vị các bạn cùng chia sẻ.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, các đợt cao điểm xử phạt tài xế vi phạm quy định về nồng độ cồn được lực lượng cảnh sát giao thông trên cả nước đồng loạt ra quân triển khai liên tục. Theo thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông và Công an, từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 vừa qua, các tổ công tác của Cục đã triển khai ở nhiều địa phương phát hiện xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Đáng chú ý, trong các trường hợp vi phạm có 88 trường hợp là công chức, viên chức, bộ đội, công an, nhà báo, bí thư, chủ tịch huyện hoặc một số cán bộ cấp cao đã nghỉ hưu. Cụ thể, ở địa bàn tỉnh Bắc Giang, tổ công tác phát hiện xử lý 100 trường hợp vi phạm, trong đó 92 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện. Trong đó có một trường hợp phó giám đốc trung tâm quỹ đất thành phố Bắc Giang, một trường hợp trưởng phòng tài nguyên và môi trường thành phố Bắc Giang. Trên địa bàn Đắk Lắk, lực lượng chức năng phát hiện xử lý 45 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện, trong đó có giám đốc bưu điện thành phố Buôn Ma Thuột, trưởng phòng tài chính kế hoạch huyện EAK, phó phòng kinh tế hạ tầng huyện EAK, giám đốc trạm đăng kiểm số 4703D xã Eada, huyện EAK, cán bộ chi cục thú y Đắk Lắk. Tại Tiền Giang, vào tối ngày 22 tháng 9 vừa qua, Thiếu tá Phan Văn Lên, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự huyện Gò Công Tây điều khiển ô tô biển kiểm soát 63A-15309 lưu thông trên quốc lộ 50 theo hướng từ thành phố Mỹ Tho về Gò Công Tây. Khi xe này đang dừng chờ đèn đỏ giữa quốc lộ 50 và đường huyện 25C, đoạn thuộc huyện Chợ Gạo, Tiền Giang, thì bất ngờ bị xe máy do một thanh niên điều khiển cùng chiều va chạm vào hông xe. Sau va chạm, hai xe chỉ bị trầy sức nhẹ. Thời điểm này, Thiếu tá Phan Văn Lên có biểu hiện say xỉn nên người dân trình báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tiền Giang có mặt khám nghiệm hiện trường, đưa hai người điều khiển hai xe đua trên về trung tâm y tế huyện Chợ Gạo đo nồng độ cồn. Kết quả, thiếu tá Phan Văn Lên có nồng độ cồn ở mức 0,54mg trên 1 lít khí thở. Ngay sau khi nắm vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo Công an huyện Gò Công Tây phối hợp Phòng Cảnh sát Giao thông nắm chắc vụ việc, xử lý nghiêm cán bộ vi phạm theo quy định. Đồng thời, Công an tỉnh Tiền Giang cũng làm báo cáo gửi Bộ Công an về trường hợp vi phạm này. Đã có rất nhiều thông điệp được tuyên truyền như đã uống rượu bia thì không lái xe, phía trước tay lái là tính mạng. Nhưng hiệu quả của việc thực hiện những thông điệp này đều phụ thuộc vào ý thức của mỗi người. Hình phạt đủ sức răn đe, cảnh tỉnh, cùng với đó là ý thức tự giác chấp hành các quy định khi tham gia giao thông của người điều khiển phương tiện chính là hai vấn đề mấu chốt để kéo giảm tỷ lệ tai nạn giao thông, nhất là các vụ tai nạn giao thông có nguyên nhân từ rượu bia. Thực tế, việc ra quân tăng cường xử lý mới chỉ giải quyết được phần ngọn, do đó để tránh tình trạng đến hẹn lại lên, kết thúc đợt ra quân thì đâu lại vào đó, các cơ quan chức năng cần có kế hoạch và duy trì thường xuyên liên tục công tác này để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Thực hiện vấn đề này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An mới đây đã ban hành văn bản về việc tăng cường việc chấp hành pháp luật về an toàn giao thông đối với cán bộ đảng viên công chức viên chức, đặc biệt là xử lý trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu thực hiện nghiêm quy định đã uống rượu bia, không điều khiển phương tiện giao thông cho 100% cán bộ đảng viên công chức viên chức biết và thực hiện nghiêm túc. Có một điểm rất đáng ghi nhận, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An sẽ xem xét xử lý nghiêm trách nhiệm liên đới của người đứng đầu cơ quan đơn vị địa phương nếu có cán bộ đảng viên công chức viên chức vi phạm pháp luật về an toàn giao thông gây ra tai nạn giao thông, nhất là lỗi vi phạm về nồng độ cồn. Nghe qua có vẻ như không được thuận tay lắm, bởi vì mỗi người phải tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình, không thể người này vi phạm, người khác lại phải chịu trách nhiệm. Nhưng xem xét nghiêm túc sẽ thấy trong trường hợp này cũng có lý lẽ. Bởi vì cán bộ công chức, nhất là đảng viên trong một cơ quan tổ chức được quản lý điều hành bởi một cá nhân là người đứng đầu cơ quan đó. Trước tình hình tai nạn giao thông nghiêm trọng hiện nay, lãnh đạo cơ quan phải có trách nhiệm quán triệt cho từng cán bộ công chức chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật giao thông để hạn chế tối đa tai nạn. Một trong những quy định phải quán triệt đó là đã uống rượu bia là không lái xe. Nếu lãnh đạo đơn vị không quyết liệt với cấp dưới, nếu có trường hợp vi phạm thì phải chịu trách nhiệm vì đã không hoàn thành nhiệm vụ. Cán bộ vi phạm chịu trách nhiệm về hành vi uống rượu bia lái xe, nhưng cấp trên chịu trách nhiệm với lãnh đạo tỉnh thành về trách nhiệm của người đứng đầu. Cách làm này sẽ siết chặt hơn kỷ luật của cơ quan, mọi người sẽ nhắc nhở nhau chấp hành quy định về an toàn giao thông, không chỉ là chuyện an toàn sức khỏe, mà còn vì uy tín danh dự của cá nhân và tổ chức. Để làm được việc này, cần có sự phối hợp của cảnh sát giao thông, đó là gửi thông tin người vi phạm về cơ quan, đơn vị quản lý. Xử thẳng tay theo luật, không có xin xỏ, không có những cú điện thoại can thiệp, làm quyết liệt như vậy thì ai cũng phải khiếp. Nay Nghệ An thêm quy định cấp trên liên đới chịu trách nhiệm nếu cấp dưới vi phạm nồng độ cồn, chắc chắn địa phương sẽ có những chuyển biến tích cực về tình trạng này. Các địa phương khác nên tham khảo Nghệ An để cùng làm cho tới nơi. Quý vị và các bạn vừa nghe tiết mục câu chuyện buổi sáng của Đài Phát thanh Tiền Giang. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Tiền Giang. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần tin thời sự quốc tế.
Thưa quý vị và các bạn, hôm qua 26 tháng 9, Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc công bố sách trắng tiêu đề Cộng đồng toàn cầu vì tương lai chung, đề xuất và hành động của Trung Quốc. Theo Tân Hoa Xã, sách trắng đặt ra tầm nhìn về một cộng đồng toàn cầu cùng chung tương lai, đưa ra cách tiếp cận mới trong quan hệ quốc tế, đề xuất những giải pháp mới về quản trị toàn cầu và mở ra những triển vọng mới cho hợp tác, trao đổi quốc tế. Theo sách trắng, khái niệm cộng đồng toàn cầu chung tương lai đề cập đến một thế giới cởi mở và bao trùm, đảm bảo công bằng và công lý, cùng tồn tại hài hòa, đa dạng và học hỏi lẫn nhau, cùng đoàn kết và hợp tác. Tài liệu cho biết, Trung Quốc đã đưa ra đề xuất 5 điểm nhằm xây dựng một cộng đồng toàn cầu cùng chung tương lai trong các lĩnh vực hợp tác, môi trường an ninh, phát triển, trao đổi giữa các nền văn minh và hệ sinh thái.
Hôm qua, các nhà ngoại giao Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản đã tổ chức một cuộc hội đàm cấp cao tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc, thảo luận về hợp tác ba bên và tìm kiếm khả năng nối lại hội nghị thượng đỉnh vốn đã bị đình trệ từ lâu giữa các nhà lãnh đạo ba nước. Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Seoul, tham dự hội đàm có Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Chung Yun-won, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Takehiro Funakoshi và trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Nong Rong. Trước đó, hôm 25 tháng 9, Thứ trưởng Chung Yun-won đã tổ chức các cuộc hội đàm song phương riêng rẽ với người đồng cấp Nhật Bản và Trung Quốc. Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin cũng đã gặp cả ba quan chức ngoại giao nói trên. Tại cuộc gặp, Ngoại trưởng Park Jin đề nghị các quan chức hợp tác chặt chẽ với nhau nhằm mang lại những kết quả hữu hình cũng như lợi ích mà người dân ba nước có thể cảm nhận được.
Theo danh hấp Reuters, ngày 26 tháng 9, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã đưa ra lời cảnh báo cứng rắn đối với Triều Tiên, nhấn mạnh liên minh Hàn-Mỹ sẽ chấm dứt chế độ của nhà lãnh đạo Kim Jong-un nếu Bình Nhưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân. Phát biểu nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập các lực lượng vũ trang Hàn Quốc ngày 1 tháng 10 tại căn cứ không quân Seoul ở Sungnam, Tổng thống Yoon Suk-yeol nêu rõ, Triều Tiên phải nhận thức rõ ràng rằng vũ khí hạt nhân sẽ không bao giờ có thể đảm bảo an ninh cho nước này. Đồng thời, Tổng thống Yoon Suk-yeol lưu ý Triều Tiên đang nâng cấp năng lực hạt nhân và tên lửa bất chấp cảnh báo của cộng đồng quốc tế. Tổng thống Hàn Quốc bày tỏ, hành động này gây ra mối đe dọa hiện hữu đối với nhân dân chúng ta và là thách thức nghiêm trọng đối với hòa bình thế giới. Dựa trên năng lực sẵn sàng chiến đấu và trạng thái luôn luôn sẵn sàng, quân đội của chúng ta sẽ ngay lập tức đáp trả mọi hành động khiêu khích của Triều Tiên.
Hãng thông tấn sinh viên Iran Tasnim dẫn tuyên bố của tư lệnh lực lượng cảnh sát hải quân nước này, chuẩn đô đốc Ali Reza Tansuri nói rằng 8 quốc gia khu vực vùng vịnh Ba Tư nên thành lập một liên minh hải quân để tự bảo vệ vùng biển chung. Tư lệnh cảnh sát hải quân Iran tin rằng các quốc gia vùng vịnh Ba Tư hoàn toàn có khả năng tự đảm bảo an ninh tại khu vực của mình thông qua việc hợp tác trong khuôn khổ một liên minh mà không cần tới sự hiện diện của thế lực bên ngoài. Theo chuẩn đô đốc Reza Tansuri, việc thành lập liên minh sẽ giúp người dân khu vực được sống trong hòa bình, tránh được sự hiện diện của các thế lực ngoại lai tại khu vực chúng chỉ mua đồ, bán vũ khí và bòn rút tài nguyên. Hồi tháng 6 năm nay, tư lệnh hải quân Iran chuẩn đô đốc Sahram Irani cũng cho biết một số quốc gia khu vực trong đó có Ả Rập Xê Út sẽ thành lập một liên minh hải quân mới tại khu vực Bắc Ấn Độ Dương, nhưng không nói rõ thời điểm tiến hành. Vịnh Ba Tư là khu vực biển quốc tế có vị trí địa chiến lược quan trọng. Ngoài Iran, bảy quốc gia khác cũng có một phần biên giới tiếp giáp Vịnh Ba Tư gồm Iraq, Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, Kuwait, Qatar, Oman và Bahrain. Trong đó chỉ Iran và Iraq không thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh GCC.
Hôm 25 tháng 9, ông Shin Won-sik, người được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc, đã kêu gọi hủy bỏ thỏa thuận giảm căng thẳng quân sự liên triều. Ông cho rằng đây là một thỏa thuận sai lầm để làm suy yếu sức mạnh chiến đấu của quân đội Hàn Quốc. Trong tuyên bố bằng văn bản gửi tới Ủy ban Quốc phòng Quốc hội trước phiên điều trần phê chuẩn việc bổ nhiệm dự kiến diễn ra vào ngày 27 tháng 9, ông Shin nói, thỏa thuận quân sự ngày 19 tháng 9 là một thỏa thuận sai lầm làm tăng tính dễ bị tổn thương của quân đội chúng ta, vì có nhiều mặt dễ bị ảnh hưởng bởi thỏa thuận quân sự ngày 19 tháng 9, chẳng hạn như sức mạnh chiến đấu và khả năng hoạt động của quân đội, nên tôi cho rằng thỏa thuận này phải bị hủy bỏ. Thỏa thuận quân sự toàn diện liên triều được ký kết năm 2018 khi Tổng thống Moon Jae-in tới Bình Nhưỡng để hội đàm thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Thỏa thuận được soạn thảo để giảm bớt căng thẳng quân sự, ngăn chặn các cuộc đụng độ vô tình và xây dựng lòng tin lẫn nhau. Quý vị và các bạn vừa nghe xong chương trình thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh Tiền Giang, chương trình do biên tập viên Công Thức biên soạn với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Quốc Thái, Ngọc Hương cùng kỹ thuật viên Minh Kha, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Sĩ Hùng. Thân ái chào tạm biệt.